luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả nổi bật trong công tác xét xử của Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định. Tiếp đó chúng tôi giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý của 3 luật cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nhưng nhờ tích cực chủ động lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là đề ra và thực hiện tốt các giải pháp đột phá, nên hoạt động của Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Chất lượng xét xử được đảm bảo và có nhiều tiến bộ, kỷ cương kỷ luật công vụ được tăng cường, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp được thực hiện tốt, qua đó đã góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Tòa án Nhân dân tỉnh, trong năm 2023, tình hình tội phạm hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tiếp tục gia tăng về số lượng và có tính chất gây gắt, phức tạp. Số lượng vụ việc của Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh phải giải quyết là rất lớn, với 8.540 vụ việc. Song với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ thẩm phán, toàn thể cán bộ công chức Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định đã giải quyết được 7.553 vụ việc, đạt tỷ lệ tương đối cao, 88,4%. So với năm trước, số lượng án năm nay thụ lý tăng 670 vụ việc, tăng 8%, và giải quyết xét xử tăng 698 vụ việc, tăng 10%. Trong đó, đối với án hình sự, Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã thụ lý 1.270 vụ với 2.874 bị cáo, đã giải quyết xét xử 1.253 vụ với 2.754 bị cáo, đạt tỷ lệ 99%, vượt chỉ tiêu Tòa án Nhân dân tối cao giao 9%. So với cùng kỳ năm trước, thụ lý tăng 161 vụ, giải quyết xét xử tăng 162 vụ. Việc giải quyết xét xử án hình sự về cơ bản bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử phạt tù cho hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải hình phạt tù, đảm bảo có căn cứ đúng pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ xét xử kịp thời nghiêm minh các vụ án tham nhũng kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Đối với công tác giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình và hành chính, đã thụ lý 7.151 vụ việc, đã giải quyết xét xử 6.203 vụ việc, trong đó hòa giải thành 3.294 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,7%, vượt chỉ tiêu Tòa án Nhân dân tối cao giao 1,7%. So với cùng kỳ năm trước, thụ lý tăng 185 vụ việc, giải quyết xét xử tăng 242 vụ việc. Về cơ bản, chất lượng giải quyết các vụ án không ngừng được nâng lên, bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của các đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm, Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã tổ chức được 149 phiên tòa rút kinh nghiệm, vượt chỉ tiêu yêu cầu của Tòa án Nhân dân tối cao đã đề ra. Tổ chức được 142 phiên tòa trực tuyến theo yêu cầu về cải cách tư pháp và đã công khai 4.756 bản án quyết định trên cổng thông tin điện tử, góp phần công khai minh bạch hoạt động xét xử của tòa án. Ngoài ra, toàn ngành cũng đã làm tốt công tác đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, công tác tổ chức cán bộ, công tác hội thẩm nhân dân, công tác thi đua khen thưởng. Với những thành tích đạt được năm 2023, Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định có một đơn vị là Tòa án Nhân dân huyện An Lão vinh dự được nhận cờ thi đua của Tòa án Nhân dân tối cao và nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Định đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra một số mặt tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục như vẫn còn bản án có sai sót phải đính chính bổ sung, tiến độ giải quyết án dân sự còn chậm, kéo dài, chưa được chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Số lượng các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán vẫn còn cao. Tỷ lệ hòa giải đối thoại thành tại tòa án còn thấp. Về nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du lưu ý, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu cơ bản mà chỉ thị của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã đề ra. Hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán và không quá 1,5% tổng số án đã giải quyết. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa án. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, cũng như vi phạm thời hạn tạm giam, xử phạt tù cho hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải hình phạt tù và đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Để nhanh tiến độ xét xử kịp thời nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Trong công tác giải quyết các vụ án dân sự hành chính nói chung, đảm bảo không để án quá hạn luật định, tạm đình chỉ kéo dài, không có căn cứ pháp luật, khắc phục sai sót trong giải quyết án, giảm các bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn trong công tác thi hành án, làm tốt công tác hòa giải đối thoại, nâng cao tỷ lệ hòa giải đối thoại thành. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết xét xử vụ án hành chính, thực hiện hiệu quả luật hòa giải đối thoại tại tòa án để góp phần giảm áp lực về số lượng án và giải quyết cho tòa án. Tăng cường phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp, cơ quan hữu quan, cơ quan bổ trợ tư pháp trong điều tra xử lý các loại vụ án, vụ việc. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ công chức mà trọng tâm là đội ngũ thẩm phán. Thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc đạo đức và ứng xử thẩm phán, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ theo đúng quy định. Thực hiện quyết liệt các chủ trương chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án Nhân dân hai cấp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của tòa án. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 này, có thêm 3 luật cùng có hiệu lực thi hành, đó là Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023, Luật Đấu thầu 2023 và Luật Thi đua khen thưởng 2022. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý của 3 văn bản luật này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 gồm 12 chương và 121 điều. Để tăng cường việc quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của người hành nghề và thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác khám bệnh chữa bệnh, luật đã quy định mở rộng đối tượng hành nghề, thay đổi từ việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn. Đồng thời nâng cao chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề như thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề. Quy định cấp giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Luật cũng quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh chữa bệnh, trừ một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật đào tạo, áp dụng kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử và các thông tin này phải kết nối với hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh để kiểm soát, giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ của người hành nghề và liên thông kết quả khám bệnh chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Luật đã bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự đánh giá chất lượng khám bệnh chữa bệnh theo bộ tiêu chí chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành theo định kỳ hàng năm và phải cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra đánh giá cũng như công khai thông tin về chất lượng của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đồng thời bổ sung quy định cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời cũng là giải pháp để quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức cá nhân. Để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, luật đã thay đổi từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn, cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh, nhưng tối đa không quá 72 giờ, đồng thời phát triển hoạt động khám bệnh chữa bệnh từ xa để góp phần đạt được việc bao phủ sức khỏe toàn dân bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế có chất lượng hiệu quả về chi phí mọi lúc mọi nơi, đặc biệt đối với các bệnh ít nghiêm trọng, mãn tính cần được chăm sóc lâu dài và thường xuyên. Luật đấu thầu gồm 10 chương 96 điều, thay thế luật đấu thầu 2013. Đáng chú ý, luật đã dành một chương riêng để quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc trong hoạt động đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở y tế công lập trong việc quyết định mua sắm thuốc, thiết bị y tế, tạo thuận lợi cho hoạt động mua thuốc, thiết bị y tế có tính đặc thù, phù hợp với hoạt động chuyên môn của ngành y tế. Bên cạnh đó, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động đấu thầu mua thuốc, thiết bị, vật tư y tế đã phát sinh trong thời gian qua như bổ sung quy định nhằm giải quyết triệt để vướng mắc trong việc mua hóa chất kèm theo yêu cầu nhà thầu phải cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất đó, mô hình máy đặt máy mượn, hoàn thiện quy định ưu đãi thuốc do sản xuất trong nước theo hướng vừa bảo đảm quyền lợi của người bệnh trong tiếp cận thuốc có chất lượng tốt, vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dây chuyền công nghệ, nguyên liệu để sản xuất thuốc có chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn tiên tiến, quy định thanh toán chi phí mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế từ nguồn quỹ, bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Luật thi đua khen thưởng năm 2022 gồm 8 chương 96 điều, thay thế luật thi đua khen thưởng năm 2003. Luật có 8 nhóm điểm mới chủ yếu gồm thực hiện phân cấp phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua khen thưởng, thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng tích lũy thành tích cộng dồn thành tích trước đây, đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, thiết thực gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, luật chú trọng nội dung về khen thưởng tập thể ở cơ sở công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, quan tâm khen thưởng cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân, bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua khen thưởng. Luật cũng quy định cụ thể nội dung về khen thưởng đối với người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam, bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến, huy chương thanh niên xung phong vẻ vang, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua khen thưởng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.